Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay là cái buổi giảng chót của 33 vị tổ. Vị tổ cuối cùng là tổ Huệ Năng, tức là ngài là tổ thứ 33, tính theo bên chư tổ Ấn Độ đó, nhưng mà ngài là thuộc tổ thứ 6, tính từ bên Trung Hoa. Ngài tên là Huệ Năng, tức là 638 mất 713 tây lịch. Sư họ Lư, tổ tiên quê ở Phạm Dương, cha tên là Hành Thao, mẹ là Lý Thị, đời Võ Đức 618-627 tây lịch nhà Đường. Cha sư làm quan ở Nam Hải, sau dời về Tân Châu. Sư sanh tại Tân Châu. Sư được 3 tuổi, cha mang bệnh rồi mất, mẹ thủ chí nuôi con. Sư lớn lên trong gia đình rất nghèo túng, mỗi ngày sư phải vào rừng đốn củi đem ra chợ đổi gạo nuôi mẹ. Tức là ngài tức là sanh ở tại cái làng Tân Châu, tức là mà mới 3 tuổi thôi, tức là đã mồ côi rồi. Thì lúc đó đó là gia cảnh rất là nghèo khó, ngài trở thành một cái ông tiều đốn củi mang ra chợ bán đó để lấy tiền về nuôi mẹ. Đó là quý vị thấy ngài là một vị Bồ Tát tái sanh, là một vị tổ nhưng mà cũng nghèo, phải không? Cho nên đó là các vị Bồ Tát á, là các ngài thì hiện độ chúng sanh á, là các ngài không phải là lựa chọn. Ví dụ như mình á, mà mình á thì lựa chọn chỗ nào khá mà tiện thì mình mới vô, phải không? Còn chỗ nào nghèo cực á thì mình né. Cho nên là mới thấy là các ngài là chỉ có cái nội tâm mà nó trong sáng rồi đó, tự nhiên các ngài sống nó giản dị chứ lắm. Còn mà nội tâm mà chưa trong sáng đó thì cứ chọn lựa. Mình chỉ cần có một cái trí huệ, đó là cái kho báu ngàn đời đó, thì sử dụng thì dù ở cho nghèo khó nhưng mà cũng không cảm thấy thiếu gì hết. Cho nên đó là ngài là một ông tiều mà lại nuôi mẹ, tức là ngài rất là hiếu thảo với mẹ mình. Thì một hôm nhân gánh củi ra chợ bán, có người mua bảo gánh đến nhà. Sư gánh ngang qua một căn nhà, bỗng nghe người trong nhà tụng kinh, âm vang ra. Sư vừa nghe chợt tỉnh ngộ. Sư hỏi khách tụng kinh gì, phát xuất từ đâu. Khách đáp kinh Kim Cang, phát xuất từ ngũ tổ Hoằng Nhẫn ở chùa Đông Sơn tại huyện Quỳnh Mai. Nghe nói xong, sư tỏ chí muốn tìm đến đó học đạo, xong gia cảnh còn mẹ già không ai nuôi. Còn có người khách qua đường, có người khách hàng quen, xin đại thọ số tiền để cung cấp mẹ già. Gặp cơ hội tốt, sư về xin phép mẹ cho xuất gia. Mẹ sư hoan hỷ cho xuất gia. Tức là mỗi ngày thì gánh củi mà đi bán để mà nuôi mẹ đó. Nhưng mà chợt nghe kinh Kim Cang á thì liền ngộ. Mà khi ngộ rồi đó thì ngài quyết chí xuất gia. Thì như vậy đó là ngài khi mà nghe mà ngộ đạo rồi đó là các ngài buông xuôi xuống một cách nó nhẹ nhàng. Ví dụ như bây giờ mình học đạo, mình cũng hiểu đạo, nhưng biểu mình buông á thì quý vị buông nổi không à? Vẫn không có buông nổi. Do đó mới thấy là cái nghiệp chướng của mình á là nó còn rất là nặng, và cái chỗ mà thấu triệt đạo lý đó của mình á thì nó thực tình nó cũng chưa có đến đâu. Cho nên mặc dù nghe nhưng mà mình buông xuống á thì nó cũng trầy trật. Cho nên là tu của mình á thì nó thấy nó dài. Khoảng ngày nghe xong ngộ đạo, mà ngộ đạo liền buông được hết. Nghĩa là khi mà buông được mới xuất gia. Chứ thường thường á là quý vị thấy là trong cái gia cảnh nghèo chỉ còn có một mình mình á, thí dụ như trong một gia đình mà có 7 người con hay là 3 người con, mình đi á thì còn có người khác gánh vác để mà nuôi gia đình, nuôi cha mẹ thì cũng yên tâm, phải không? Nhưng ở đây có người nói tự vì có người đại thọ tiền bạc đầy đủ rồi cho nên là ngài đâu cần phải lo. Nhưng thực tế đó là cái mình lo đó, lo cho gia đình đó, lo cho cha mẹ đó, thực tình không có phải là của cải vật chất là đủ đâu. Nhưng mà còn cái nữa về cái mặt tinh thần đó, rồi bệnh hoạn ốm đau ai lo, rồi cái tình thương, rồi lo đủ mọi thứ hết, rồi không ai bảo vệ cho mẹ mình nữa. Thì như vậy đó là có nhiều cái lo. Nhưng mà đó, ngài khi mà ngài ngộ đạo rồi đó thì tự nhiên đó là ngài quyết tâm. Nhưng mà đặc biệt đó là mẹ ngài đó là có một mình ngài à, nhưng mà khi mà ngài xin đi tu cái cho đi luôn, thì mới thấy đó người mẹ này cũng là cái người mà rất là hiểu đạo à, rồi mới dễ dàng cho con mình đi xuất gia như vậy. Thì sư khăn gói lên đường, trải hơn một tháng mới đến huyện Huỳnh Mai. Sư vào yết kiến tổ. Tổ hỏi: ngươi từ đâu đến? Sư thưa: từ lãnh Nam đến. Đến đây cầu việc gì? Đến đây chỉ cầu làm Phật, không cầu gì khác. Người lãnh Nam không có Phật tánh, làm sao thành Phật được? Người thì có Nam Bắc, chứ Phật tánh thì không chia Nam Bắc. Tức là khi mà đến yết kiến tổ đó, thì ở đây là lặp lại một cái giai thoại trong cái của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Tức là khi mà ngài đến đó, thì tổ mới hỏi là ngươi từ đâu đến, thì nói dạ con từ lãnh Nam đến, nhưng mà đến đây để cầu cái việc gì? Thì ngài mới thưa là con đến đây chỉ cầu làm Phật thôi, không cầu cái gì khác. Thì ngài mới nói lại đó là ngài mới hỏi là người lãnh Nam thì không có Phật tánh, bởi vì gọi là tôn ti mồi rợ làm gì có Phật tánh, thì làm sao mà cầu làm Phật được? Thì ngài đáp là người thì tuy có Nam Bắc nhưng mà Phật tánh thì không có Nam Bắc. Đó là cái ngài mới xác chứng là như vậy. Thì tự nhiên á là sư biết rõ đây là cái pháp khí, bèn bảo xuống nhà trù làm công quả. Tức là khi mà nghe nói như vậy đó thì liền hiểu đạo. Ví dụ như bây giờ người á thì tuy có Nam Bắc nhưng mà Phật tánh á thì lại không có Nam Bắc. Ví dụ như bây giờ ở đây á là quý Phật tử có người Bắc người Nam, nhưng mà Phật tánh á là có chia ra không ạ? Cho nên Đức Phật nói á là chúng sanh bình đẳng, là bởi vì cái Phật tánh nó là bình đẳng, phải không ạ? Cái tướng á thì nó khác nhau nhưng mà cái tâm á thì nó giống nhau. Cho nên Đức Phật nói là chúng sanh á là có hai cái bình đẳng, nghĩa là một á là Phật tánh bình đẳng, hai đó là nghiệp chướng bình đẳng, phải không ạ? Ai đó là cũng có Phật tánh giống nhau hết, và ai cũng có tham sân si giống nhau hết, ai cũng có phiền não giống nhau hết, ai cũng có đau khổ giống nhau hết. Nhưng mà mỗi người đau khổ một cái khác nhau thôi, mỗi người có một cái nghiệp chướng khác nhau thôi, phải không ạ? Nhưng mà thường thường chúng sanh khổ đó là mình không thấy nghiệp chướng của mình mà cứ thấy nghiệp chướng của người ta. Cho nên vì vậy đó là mình cứ làm cho người ta nhột không à. Cho nên đó là cái khổ đó. Cho nên mà kiểm lại đó thì người nào cũng khổ hết, người nào cũng tham sân si cũng phiền não hết. Ở đây có Phật tử nào dám giơ tay lên nói giờ là tôi không còn sân, tôi không còn si không, không còn tham không ạ? Không ai dám, là không ai dám, không giơ tay hết. Kể cả mà biểu tài mãn giơ, tài mãn cũng không dám giơ nữa, thế mà bởi vì đó là cái nghiệp chung của chúng sanh, nó là như vậy. Nhưng mà cái quan trọng đó là mình chuyển hóa được phiền não tham sân si của mình hay là không, đó là cái vấn đề quan trọng. Nghĩa là mình nhận chân ra được cái gốc của nó hay là không, rồi mình có thể làm chủ được nó hay là không, đó là cái vấn đề mà nó thiết yếu của cái người tu học thôi. Chứ còn cái nghiệp chướng á thì ai cũng có nghiệp chướng hết đó. Cho nên á là đó là nó bình đẳng. Cho nên là nghe một cái câu nói như vậy là biết là cái người nhận ra được gọi là cái pháp khí rồi, phải không ạ? Nhưng mà ngài nói ra, ngài nói thật sự chân thành, mặc dù thân con á là cái thân người Nam gọi là mang ri mọi rợ, người không học thức, không hiểu biết gì hết, nhưng mà đối với hòa thượng á, con cũng giống hòa thượng không khác gì hết trơn á. Hòa thượng tuy có phước hơn thôi, đẹp hơn con thôi, là có đầy đủ những cái là có chúng đồ nhiều hơn thôi, nhưng mà đó là Phật tánh con với thầy không khác. Cho nên kể cả Đức Phật nói một câu này mình nghe rất là dễ thương này. Đức Phật đó là xuất thân từ là vị vua, rồi về cái tướng á là ngài là cũng đẹp hơn chúng sanh nữa, là đủ 32 tướng tốt. Chứ như Tổ Hoằng Nhẫn á là được khen đẹp nhất thời bây giờ, nhưng mà còn thiếu 7 tướng nữa mới đủ 32 tướng, còn thiếu 7 tướng. Nhưng mà Đức Phật nói là chúng sanh cũng giống như Như Lai thôi, không khác gì hết trơn á. Cùng một cái thân tứ đại giống như không khác. Cho nên là ai cũng là cuối cùng là chết rồi cũng thiêu ra thành tro bụi hết. Nhưng cái quan trọng đó là cái cội nguồn tâm linh của Đức Phật á là khác hơn chúng sanh ở cái chỗ là ngài chuyển hóa được, còn chúng ta chưa chuyển hóa được thôi. Nhưng mà cái gốc là cũng giống nhau. Giống như Đức Phật là vàng ròng rồi, còn mình chỉ là vàng trong quặng thôi. Có đó nhưng mà xài không được. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy được cái mỏ vàng rồi đó, nhưng mà quý vị đó là còn phải khoan nó lên nữa. Mà khi mà khoan nó lên rồi đó cũng chưa xài được, nó phải qua tôi luyện nữa. thì như vậy nó mới thành được, mới thành vàng được. Như vậy đó, là vàng ở trong quặng đó với vàng ở ngoài đó có khác hay là không khác à? Một thể chất thì không khác, nhưng mà do tinh lọc thì sẽ có khác thôi. Nhưng mà Đức Thế Tôn khi mà nhận ra được bản tánh của mình từ thời Phật Nguyên Đăng này đó, cho nên mới nói là Đức Phật của chúng ta đã thành Phật, đã vô lượng kiếp từ lúc Phật nhập Phật, gặp Phật Nguyên Đăng đã thành Phật rồi, rồi mới trải vô lượng kiếp đến nay, rồi mới thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị thấy đó, ủa tại sao lại ngày xưa đã thành Phật rồi, như vậy còn tại sao phải trải qua vô lượng kiếp nữa đến bây giờ mới thành Phật? Như vậy cái Phật từ lúc gặp Phật Nguyên Đăng và đến Phật hiện bây giờ là khác hay không khác à? Thưa, cũng không khác gì hết. Nhưng mà bởi vì đó là thời gặp Phật Nguyên Đăng đã thành Phật, nhưng mà Phật đó là Phật tánh thôi. Nhưng mà trải qua vô lượng kiếp sau đó là ngài hành thực hành hạnh Bồ Tát đạo. Cho nên là có nhiều người tự ti nói là Đức Phật đó là ngài còn phải tu vô lượng kiếp, mình tu mới một kiếp hai kiếp mà nhầm nhò gì, cho nên phải cứ tu từ từ. Cái điều này là sai lầm. Đức Phật khi mà nhận ra được bản tánh thời Phật Nguyên Đăng rồi đó, là trải vô lượng kiếp sau đó, ngài ở trong luân hồi sanh tử ngài có khổ không ạ? Ngài thưa ngài không khổ, mà ngài lập hạnh Bồ Tát đến chi ạ? À? Để phổ độ chúng sanh. Nó khác hơn mình vậy. Mình cũng ở trong luân hồi nhưng mà mình đau khổ vì luân hồi sanh tử. Còn Đức Phật ngài không có khổ gì hết á. Ngài kể cả ngài làm voi chúa, nai chúa mà ngài cũng không khổ đó. Có khi ngài làm vua rùa cũng không khổ, có khi ngài làm chim nhưng mà ngài cũng không có khổ gì hết. Mà mỗi đời của ngài á là đều là phổ độ chúng sanh và ra đi rất là tự tại. Giống như quý vị thấy là hình ảnh cái con nai chúa, là khi mà ông vua đó là bắt hết những cái con nai để mà ăn thịt đó, thì bữa đó thì bắt nhầm cái con voi mà con nai mà có chữa đó, thì con nai nó mới đến mới thưa với con nai chúa, nói là thưa ngài, bây giờ là tôi chết thì cũng được, không có chuyện gì hết, nhưng mà thực tình là con tôi còn ở trong bụng, cho nên như vậy nếu một mạng mà cuối cùng thành hai mạng, thì con nai chúa mới nói thôi bây giờ cứ về đi, thì ngày mai sẽ có người khác đi thay. Thì cái con nai nó cứ ngỡ là cái con nai chúa đó là sẽ cử một cái con nai khác đi, nhưng mà không ngờ chính đích thân là con nai chúa đi, mà con nai chúa đó chính là tiền thân của Đức Phật. Hiên ngang đi vào trong cung điện thuyết pháp cho vua nghe luôn, vua tỉnh ngộ ngang đó dứt không cho ăn thịt nai. Thì như vậy là quý vị thấy đó là rất là can đảm và tự tại trong vấn đề sanh tử, tự tại như các thiền sư vậy đó. Cho nên mới thấy là từ khi nhận ra được Phật tánh rồi đó, chỉ nhận ra được bản tâm của mình đó, là đối với sự sống chết không còn sợ nữa. Nhưng mà để trở thành vị Phật viên mãn phải trải qua vô lượng kiếp, vô lượng đời, để chi? Để phổ độ chúng sanh, gọi là tự giác, thì phải có giác tha, rồi cái công hạnh viên mãn, thì lúc đó mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên cái vấn đề của mình đó, ở đây đó, là không cần là mình phải thành Phật Thích Ca Mâu Ni hay là Phật A Di Đà, bởi vì mình muốn thành cũng thành cũng không được. Nhưng mà chỉ cái điều quan trọng đó là mình làm sao nhận ra được cái bản tánh của mình. Khi nhận ra được bản tánh của mình đó là mình cứ tu, thì mình tu như vậy đó là mình chỉ mài dũa những cái nghiệp tập của mình, và bên cạnh đó mình trợ duyên cho người khác tu hành, để là cái công hạnh Bồ Tát. Cho nên đó là không có Nam Bắc, mà Phật tánh là một cái sẵn có nơi chúng ta. Cho nên là Tổ Hoằng Nhẫn đó, biết là Tổ Huệ Năng, tức là cái người rất là có pháp khí, trên biểu xuống nhà bếp làm con quả đó, là ở đây xưa chuyên bữa củi giả gạo, cối gạo to chày đạp thì lớn, người xưa ốm không đủ sức nặng cất được chày đạp, xưa phải cột thêm cục đá vào lưng để đủ sức giả gạo. Xưa làm công việc nặng nhọc như vậy ngót 6 tháng mà chưa khi nào trễ nải và thối chí, bởi vì ngài ốm mà. Nhưng mà cất cái chày đó là phải người phải to con vạn vỡ, có cái sức nặng mới thể cất nổi. Nhưng mà khi mà ngài xuống là biểu ngài làm cái công chuyện đó. Thí dụ như là bây giờ mình tâm lý, thí dụ như Phật tử nào mà yếu đến chùa đó, mình kêu thôi lặt rau đi hay ra chỗ cỏ để mà biểu khiêng đá là họ đi về liền, không mà không làm nổi, làm là đau lưng chết đó. Nhưng mà bây giờ thấy ngài ốm yếu vậy đó, nhưng mà bây giờ thôi vô giả gạo đi, không mà. Nhưng mà ngài không sợ, không nản gì hết. Ngài lên, cất cái chài lên đó thì giống như là nhõng ngài lên luôn. Ngài mới thấy vậy, nó cuột thêm cục đá nữa để cho đủ sức nặng, đè cái chài xuống. Làm như vậy mà 6 tháng trường mà không có hề thối chí gì hết. Mới thấy là khi mà các ngài nhận ra được cái bản tánh rồi đó, thì không có nợ hà, không có nợ hà gì hết. Tức là dù cho làm cực khổ cách mấy thì cũng không có sợ gì hết. Cho nên là quý vị thấy đó, là đâu có phải là cái người tu hành lâu rồi là sung sướng đâu, ngồi chỉ tay năm ngón đâu, mà các ngài vẫn làm vẫn sống giống như ngài Bách Trường đó, là một ngày không làm một ngày không ăn đó. Đến lúc ngài 70 mấy tuổi rồi đó, chúng thấy thương ngài quá cho nên mới giấu cái cuốc của ngài. Bữa đó ngài đóng thức thì không thèm ăn. Chúng mới năn nỉ nó trả cái cuốc thầy đi thầy mới ăn. Nên nó trả cái cuốc cho thầy, rồi bữa đó thì ngài mới ăn, ngài xác cuốc đi làm ngài ăn. Thì như vậy đó, là quý vị thấy là cái người họ ngộ đạo rồi đó, thì bởi vì họ không có thấy, không có cái gì gọi là quan trọng đối với họ hết. Ví dụ như bây giờ mình thấy đó, là mình thấy tại sao các ngài quá khó đi, nghĩa là các ngài có thể bỏ và các ngài có thể sống đời sống đạm bạc, các ngài bỏ hết những cái gì mà mình nghĩ mình không thể nào mình bỏ nổi mà các ngài bỏ nổi. Nhưng mà bởi vì đó, là khi mà được cái gì nó quý báu rồi đó thì tự nhiên không còn gì nữa. Ví dụ như bữa nào mà quý vị mà mua chiếc xe mà mắc tiền rồi đó, thì chiếc xe mà thường thường thì mình thấy là cái chiếc xe đó cũng thường thôi. Tự vì mình tại sao? Bởi vì là chiếc mình đã có chiếc xe nó quý hơn rồi. Thì ở trong nhà đạo cũng vậy, nghĩa là khi nào nhận chân ra được cái Phật tánh này là thấy cái đó nó quá quý rồi, thì vậy cái kia rồi nó không có tha thiết gì hết. Cho nên đối với các pháp của thế gian chỉ là tạm thôi. Cho nên vì vậy mà các ngài đó là sống rất là nhẹ nhàng. Thì một hôm tổ xuống nhà trù, đi ngay đến chỗ sư giả gạo, thấy sư mang đá giả gạo, tổ bảo: ngươi vì đạo quên mình như thế ư? Ta biết ngươi căn tánh lanh lợi nhưng ngại kẻ khác làm hại nên ta không nói chuyện với ngươi, ngươi có biết chăng? Nói sư mới thưa: dạ con đã biết thế. Tức là ngài biết là lục tổ là cái căn tánh lanh lợi rồi, nhưng mà vẫn đưa xuống nhà bếp để làm công quả, để mà che mắt chúng đó, để chờ cái nhân duyên lành thì ngài mới truyền pháp đó. Nhưng mà sợ là ngài cũng ngại là Huệ Năng lại là không có biết được cái ý của tổ, cho nên là mới đến hỏi. Thì Huệ Năng mới thưa là dạ con đã biết, tức là lần đầu tiên gặp gỡ thì thầy trò đã tương thông với nhau rồi, cho nên dù cực khổ đến đâu mà cũng không có thối chí gì hết, nhưng mà không có một chút phàn nàn. Tổ biết thời truyền pháp đã đến, liền ra lệnh cho toàn chúng trình kệ. Trong số chúng 700 người đều suy nhường thượng tọa thần tú. Sư nghe bài kệ của thần tú, biết là chưa thấy tánh nên hòa lại một bài kệ. Đọc kệ của sư, tổ biết sư đã thấy tánh. Mấy hôm sau, tổ tìm cơ hội xuống nhà bếp, đến chỗ sư giả gạo hỏi: gạo trắng chưa? Sư thưa: đã trắng mà chưa sàn. Tổ bèn cầm gậy gõ trên cối 3 cái rồi đi lên. Tức là khi mà biết lục tổ đã hoàn toàn đã ngộ đạo rồi đó, thì ngài mới đêm đó là ngài muốn truyền pháp, nhưng trước đó thì ngài mới xuống, ngài hỏi gạo trắng chưa. Thì như vậy ngài nói là gạo đã trắng nhưng chưa có người sàn. Tức là ngài mới hỏi lại, nghĩa là con đã nhận ra được bản tánh của con trọn vẹn hay là chưa. Nói là thì ngài mới thưa là đã nhận ra rồi, nhưng mà chưa có người chứng minh, tức là chưa có người sàn đó, tức là chưa có sàn. Thì tổ bèn cầm gậy gõ trên cối 3 cái rồi đi lên. Tức là theo như chuyện thì kể gõ 3 cái, ngài quay cái gậy đó là phía sau lưng, rồi ngài chắp tay ngài đi lên đó. Tức là vào cái canh ba phải đi vào cái cửa sau đó. Thì sau này quý vị coi phim Tây Du Ký đó thì cũng thấy cái hiện tượng đó, tức là gõ 3 cái rồi xoay lưng cái Tôn Ngộ Không đó, là mới biết là vào cửa sau đúng canh ba đó. Là có người tương truyền họ nói là họ lấy theo cái tích này để mà bỏ vào trong cái chuyện phim đó. Thì canh ba đêm ấy, sư vào thức tổ, tổ truyền pháp và trao luôn y bát cho sư dạy về phương Nam. Sư mang y bát đi được mấy hôm, vừa đến Dư Lãnh bị một người hiệu là Huệ Minh đuổi theo. Sư để y bát trên đá, vừa vào rừng ẩn, Huệ Minh đến dở y bát không nổi, đành phải kêu: hành giả, tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì y bát. Sư nghe nói bước ra ngồi trên đá bảo: nếu ông vì pháp hãy bình tâm lại nghe tôi nói. Huệ Minh đứng lặng giây lâu, sư bảo: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của thuận tọa minh? Huệ Minh nghe câu này liền đại ngộ. Tức là khi mà được truyền pháp rồi đó, thì ngài tổ mới dạy ngài đi về cái phương Nam. Thì đi được mấy hôm đó thì bị một cái người hiệu là Huệ Minh, tức là ông ta là trước khi đi tu ông ta là tướng, cho nên ông nghe như vậy đó thì ông cảm giác rất là bất bình. Bởi vì đó là trong chúng 700 người mà tại sao thầy không có truyền cho chư tăng ở trong chúng mà lại truyền cho người ngoài? Thì như vậy đó thì có vẻ giống như là không có hợp lắm. Mà đâu có phải là ở trong chúng lại là không có người xuất cách đâu. Ví như thượng tọa thần tú đó là cái người mà đã từng giảng kinh thuyết pháp, cái người có cái phong độ, cái phong cách là bậc long tượng trong tông môn mà tại sao mà thầy lại không truyền mà lại truyền cho cái người ngoài, thì điều này quả nhiên là rất là phi lý. Cho nên ông nổi nóng lên, ông kéo thêm một đám chư tăng nữa rượt theo để mà giật lại y bát. Đó là cái ý của Huệ Minh đó. Nhưng mà khi mà tổ biết đó là y pháp đó là của Phật truyền lại đó, đây không phải là cái chuyện tranh giành, nghĩa là được sự truyền trao chính thức đó, thì mới nhận được y bát thôi, chứ không phải giành giật mà được. Cho nên là ngài để y bát, muốn lấy cứ lấy đi, rất ngài không có cần là phải giấu giếm nữa, để y bát trên cục đá đó, tức là ngài vào trong rừng ẩn trong đó, muốn lấy thì cứ lấy, chứ ngài cũng không có cần phải giành giật gì. Huệ Minh vừa thấy y bát mừng rỡ đến dở lên dở không nổi. Đó là cái chỗ mà mới thấy là cái sự thần diệu ở trong này. Nhưng mà có chỗ giải thích đó là bởi vì đó là y bát của tổ mà không được truyền trao lấy đó, đây là cái vật ăn cắp. Thế mà đã là cái vật ăn cắp rồi đó, cho nên khiến cho tâm lý của Huệ Minh khiến tay chân bủng rủng. Và cái lần đầu tiên Huệ Minh mới thấy được y bát của Phật. Cái điều này là rồi lại một cái sự, thí dụ như một cái người họ chưa có học Phật pháp, chưa có hiểu đó, chưa biết là y bát và tăng y tăng già lê và bát của Phật truyền trao, người ta chưa biết thì người ta lấy thì cái chuyện này rất là bình thường thôi. Còn mình học hiểu, mình biết đó là cái vật mà rất là thiêng liêng từ nơi tổ xuống, mà dù nói như thế nào đi nữa đó là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn không phải là người không sáng suốt, đúng không ạ? Cho nên là truyền cho Lục Tổ Huệ Năng tức là đã có lý do. Cho nên vì vậy đó là cái việc truyền trao này vẫn là đúng pháp, nhưng mà lòng của ổng không phục thôi, cho nên ổng muốn đi giành lại thôi. Nhưng vừa thấy y bát một cái và trong tâm của ổng tâm thiện khởi lên đó, khiến cho tay chân ổng bủng rủng. Cho nên là quý vị thấy mà cái người mà ăn trộm lấy đồ của người ta vậy, ai hùn cái hết hồn rồi, phải không ạ? Tại vì trong lòng của họ không có yên và sợ đó, cho nên bây giờ cái hình ảnh đó, cho nên là mà vả lại là y bát của là Phật tổ nữa, cho nên vì vậy là ổng cảm giác là sợ, cho ông dở không nổi. Cho nên là không có phải là có cái sự thần thông gì trong này. Mà khi mà ổng cảm giác sợ quá rồi đó, thì ổng không thể nào cầm y bát nữa, thì ổng mới nói là ổng mới nói là hành giả, tôi đến đây vì pháp chẳng phải vì y bát. Tự nhiên lúc đó là cái năng lực, một cái từ trường nó cực mạnh từ nơi Lục Tổ, cho nên khiến cho thầy chuyển đổi cả cái tâm tính của Huệ Minh. Thì lúc đó Lục Tổ mới ra, mới ngồi trên đá đó, mới nói đó là nếu thực sự đó là ngài đến đây vì pháp á, thì phải lắng tâm lại thì nghe ta hỏi. Thì lúc đó Huệ Minh đó là mới lắng tâm lại. Nó là khi mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tổ Minh, nghe đó đúng ngộ. Tức là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì lúc đó mình còn nghĩ thiện đó, mình còn nghĩ ác, tức là còn tâm niệm, phải không ạ? Nhưng mà khi mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì như vậy đó, lúc đó tâm gì ạ? Đó là cái tâm yên tĩnh, cái tâm chân thật. Ví dụ như bây giờ là mình nhìn một hiện tượng mà mình không khởi thiện cũng không khởi ác, nghĩa là mình không thấy nó đẹp cũng không thấy nó xấu, chỉ là một cái hiện tượng rất là bình thường, là bảo đảm lúc đó là mình không có suy nghĩ. Còn nếu mà mình nhìn cái gì là mình theo đó suy nghĩ, tức là đã có cái tâm khởi thiện khởi ác, trong đó có cái tâm phân biệt. Cho nên lúc đó mà khởi cái tâm đó thì nó mất đi cái tâm bình thường. Cho nên gọi là cái tâm bình thường là cái tâm mà nó không có nghĩ thiện, tâm nó không có nghĩ ác. Nghĩa là cái tâm không có phân biệt, đây mới gọi là cái tâm bình thường, phải không hả? Ví dụ như bây giờ là mình có một cái tâm rất là bình thường, nghĩa là cái tâm bình thường này là nó tỏa ra 6 căn bình thường, nghĩa là mắt bình thấy bình thường, tai nghe bình thường, mũi ngửi bình thường, tức là lúc nào là nó cũng tỏa ra như vậy. Đó là cái tâm của mình, là nó tỏa ra bình thường, phải không? Là quý vị bây giờ quý vị cứ tưởng tượng ra là cái tâm của mình nó đang tỏa ra bình thường vậy đó, phải không? Nghĩa là bây giờ là nó đang toát ra, nghĩa là tai của mình hiện giờ đang nghe, mắt của mình đang thấy, mũi mình đang thở, miệng mình đó là vẫn đang ngậm, không chỉ có miệng thì bạn nói thôi, phải không ạ? Thì như vậy đó là một cái cơ thể rất là bình thường, thì như vậy đó là nó tỏa ra bình thường mà luôn luôn là nó bình thường như vậy đó, chứ không phải là mà bây giờ mới bình thường, chút nữa nó không bình thường. Nhưng mà có một cái mình nghe một cái gì đó là mình duyên theo, thấy cái gì đó là mình duyên theo, mà đã duyên theo rồi đó là mình cứ theo cái tư tưởng. Cho nên có nhiều người là cứ ngồi đó mà cứ nhìn thấy chân nhà, có ai chơi một cái mới giật mình lại là trong cái giai đoạn đó là đã ngao du thiên hạ đó, nghĩa là lúc đó là mình cứ suy nghĩ miên man mình đang ở đâu, chứ không phải mình đang ở đây, mà nghe có người kêu một cái mình giật mình lại, mà giật mình lại đó là đã trải qua thời gian dài rồi. Cho nên là có nhiều người mà ngồi thiền đó, ngồi thiền ngủ gục có bị đánh một cái giật mình dậy. trong việc có nhiều người đánh một cái là la mớ lên luôn đó. Đó là tự gì, là cái tâm đang ngao du đó, đúng không hả? Cho nên đánh một cái là giật mình lại. Thì như vậy đó là mình mới thấy là mình bất bình thường là cái chỗ đó. Cho nên gọi là cái tâm bình thường á là đạo, nghĩa là cái tâm nó sẵn có nơi tất cả chúng ta, là cái đó là cái sẵn đó, nhưng mà cứ ngao du. Cho nên như vậy là cái người tu thiền đó là làm sao là trở về được cái tâm bình thường này, nghĩa là trở về cái thấy bình thường, nghe bình thường và đời sống bình thường. Đó là cái chỗ mình trở về đó. Thì đây là chủ nhân ông, đây là cái quê hương của mình. Thế là tại sao gọi là cái quê hương? Bởi vì cái chỗ sanh ra mình, cái hiện giờ là nó sanh ra, nghĩa là hiện giờ là cái chỗ mà nó gọi là nó tỏa ra sáu căn của mình, nó phát ra cái Phật tánh hiện hữu ở đây, gọi là cái chỗ, cái cội gốc của mình, đây gọi là cái quê hương. Thế là cho nên là cái bài hát là quê hương, nếu ai không nhớ đó sẽ không lớn nổi thành người, nghĩa là cái Phật tánh mình mà không có nhớ đó, mình không sống được đó, mình không trở thành một cái con người chân thật, không trở thành một cái con người đúng nghĩa. Cho nên là Bồ Tát là Bồ Tát đại nhân, nghĩa là mình là chỉ là tiểu nhân thôi. Đại nhân tức là một con người trưởng thành, nghĩa là nơi Phật tánh mà mình sống được á, nơi đây mà mình nhận ra được, mình trở về được á, thì lúc đó mình mới thực sự là trưởng thành. Đây là cái nền tảng. Cho nên như vậy đó, là quý vị ngồi thiền cũng vậy, đi cũng vậy, làm việc cũng vậy, và lúc nào mình cũng sống trở về với cái hiện hữu nơi chính mình á, đây gọi là cái tâm bình thường đó. Tâm mình đi đâu mình cứ trở về. Nhưng mà nhiều khi người tu á thì cứ có một cái này, nghĩa là mình lúc nào á là mình cũng phải muốn mình trở về, mà lúc nào mình đã đi rồi mình cảm giác mình thấy khó chịu lắm, cho nên mình phải trở về. Nhưng mà khi mà đã có tâm khó chịu đó đó thì lúc đó mình cũng mất mình luôn, thấy không hả? Cái tâm khó chịu đó là mình càng đi xa hơn nữa. Cho nên á, mình cứ đi đâu đi thì cứ về, giống như buổi sáng quý vị đi làm, chiều là quý vị về nhà. Mà chỉ cần mình biết mình thôi, nghĩa là mình biết chỗ về thôi, thì từ từ á là quý vị sẽ ở nhà hoài luôn. Khi ở nhà hoài luôn vậy đó thì mình không có bị giặt vô cướp của, giặt sáu căn đó. Thì ngay đây thì Huệ Minh mới ngộ đạo. Thì sư thường ẩn ở làng Hoài và Hội, bởi vì là ngài ở ẩn hai cái làng này, là từ nơi ngũ tổ Hoằng Nhẫn đó, là con sau này mà con đi ẩn đó thì ở nơi hai cái làng này thì mới được yên ổn. Thì có lúc gặp phải cuộc sống khó khăn, sư phải gia nhập vào đoàn thợ săn. Đến bữa ăn, sư hái rau luộc ở trong nồi thịt rồi chỉ ăn rau không ăn thịt. Như vậy sư với hình thức cư sĩ thường tùy nghi nói pháp cho họ nghe, tức là vào trong đám thợ săn đó là đến bữa ăn đó thì ngài cứ lấy rau bỏ trong cái nồi thịt thôi, nhưng mà khi ngài ăn, ngài ăn rau mà không ăn thịt đó. Đây là cái kiểu ăn chay của lục tổ đó. Ăn chay kiểu này quý vị dễ ăn hơn, phải không? Ở đây có nhiều Phật tử thì cũng than phiền đó, là con ăn chay nhưng gia đình ăn mặn, mà con phải là cái người nấu rồi con nêm nếm làm sao, phải không? Đó, cho nên là mình hiểu được như vậy đó, thì mình ăn cái kiểu này thì khỏe hơn. Có lần sư đến Thiều Châu gặp ông cư sĩ Lưu Chí Lược đến kết bạn. Chí Lược có người cô làm ni hiệu là Vô Tịnh Tạng, thường tụng kinh Niết Bàn. Sư vừa nghe tụng qua hiểu được thâm ý vì bà giải nói nghĩa thú. Sư cô đem quyển kinh ra hỏi chữ, sư bảo chữ thì tôi không biết, nghĩa tùy cô cứ hỏi. Thì sư cô bảo chữ còn không biết, nghĩa làm sao hiểu nổi. Thì sư mới bảo diệu lý của chư Phật chẳng quan hệ gì đến văn tự. Sư cô nghe nói kinh ngạc, liền báo tin cho các bậc kỳ lão trong làng hay rằng có bậc đạo sĩ đáng cúng dường, vân vân. Thì như vậy đó là sư có lần thì sư đến Thiều Châu thì gặp một ông cư sĩ đó. Thì ông cư sĩ này có cái người cô thì đi xuất gia hiệu là Vô Tịnh Tạng đó. Thì cái người cô này á là chuyên tụng kinh Niết Bàn, thì ngài tùy nghi mà ngài giảng nói. Thì cái sư cô này mới mang kinh ra mà hỏi chữ, nghĩa là cái đoạn đó Đức Phật nói gì ngài đâu có biết, tại vì ngài đâu có tụng. Mà ở trong sử nói là ngài không có biết chữ nữa, tức là ngài là cái người dốt chữ. Nhưng mà cái sư cô này mới thắc mắc, mới nói là chữ còn không biết thì làm sao hiểu nghĩa được. Ví dụ như bây giờ là quý vị mà nếu mình không biết đọc chữ á, thì mình sao mà hiểu nghĩa được cái bản văn. Ví dụ mình đọc chữ, mình học chữ, mình biết chữ, rồi mình mới đọc cái bản văn đó rồi mình mới hiểu nghĩa. Còn này chữ cũng không biết, đọc cũng không biết, mà làm sao hiểu được. Thì nhưng mà cái cô này thắc mắc và hỏi ngài, thì ngài mới nói đó, cái diệu lý của chư Phật không quan hệ gì đến văn tự hết. Bởi vì cái văn tự chỉ là cái bên ngoài thôi, còn cái diệu lý là cái khác. Cho nên đó là cốt nhận được tâm Phật, còn cái văn tự đó là cái đó vẫn là cái bên ngoài thôi. Thí dụ như bây giờ là quý vị học 1.000 chữ giải thoát, mà quý vị thuộc có thể viết một ngày cả 100 triệu chữ giải thoát, mà mình giải thoát nổi không ạ? Không giải thoát nổi. Nhưng mà cái giải thoát đó đó là tự nhiên mình cảm cái mình giải thoát. Thì về cái sự giải thoát đó không dính gì cái văn tự hết á. Ví dụ bây giờ nói là cái nghĩa Niết Bàn đi, bây giờ mình có thể nói nghĩa Niết Bàn, hay là mình có thể giảng cả kinh Niết Bàn nữa, nhưng mà mình được Niết Bàn hay chưa đó là cái vấn đề có quan trọng. Mà mình được Niết Bàn á, so với cái kinh điển nói về Niết Bàn á, là hai cái này nó khác nhau. Ví dụ như bây giờ là quý vị đang đói bụng cực kỳ luôn, nhưng mà bây giờ có người cứ nói về cái thức ăn, quý vị no nổi không ạ? Không no nổi. Nhưng mà có ai mà đến cúng dường cho mình một bữa ăn á, mình ăn vô mình no không ạ? No. Thì một cái cảm giác no với một cái cảm giác nghe đó khác nhau mà. Có nhiều khi nghe mà không được ăn còn bực hơn nữa đó mà. Cho nên đó là cái đó là cái khác nhau đó. Thì biết mà ngài là bậc pháp khí, cho nên là Nico này mới kêu những người trong làng đến để mà cúng dường cho ngài. Dân chúng trong làng nghe tin đua nhau đến đảnh lễ. Gần đó có ngôi chùa hiệu là Bủ Lâm, lâu đời bị đổ nát, dân chúng trong làng hợp sức tu bổ lại, thỉnh sư về trụ trì. Hàng ngày tứ chúng bốn phương tụ hội về đông đảo. Không bao lâu ngôi chùa Bủ Lâm biến thành một đạo tràng xinh đẹp. Chẳng bao lâu có người theo dõi, xưa lại đến tìm nơi ẩn tránh. Ngót 16 năm ẩn tránh, sư biết cơ duyên hoằng pháp đã đến, bèn đến Quảng Châu nhằm ngày mùng 8 tháng Giêng năm Bính Tý, niên hiệu Nghi Phụng, năm đầu 676 Tây Lịch. Nhà Đường, sư vào nghỉ ngơi ngoài hiên chùa Pháp Tánh. Tức là ngài ở đó có cái chùa đổ nát rồi, cái người ta mới tu bổ lại cho ngài ở tạm thôi. Nhưng mà ngài ở đó thì tứ chúng mới kéo về, thì ở đây trở thành cái đạo tràng xinh đẹp luôn. Nhưng mà có người theo dõi để giật y bát nữa, thì ngài liền tránh. Thì đến suốt cả 16 năm như vậy đó, thì đến một lúc thì vào ngày mùng 8 tháng Giêng năm Bính Tý, tức là cái ngày ngài bắt đầu là khai pháp Cam Lồ đó, thì ngài đến chùa Pháp Tánh ở ngoài hiên. Thì hôm ấy pháp sư Ứng Tông đang giảng kinh Niết Bàn. Trước chùa treo lá phướng dài, gió thổi lá phướng phất phơ qua lại. Hai ông đạo lấy đó làm đề tài tranh luận, người nói phướng động, người bảo gió động, bàn qua cãi lại mà không ngã lẽ. Sư đến thưa, có thể cho cư sĩ này tạm bàn. Hai ông đồng ý. Sư bảo, không phải phướng động, không phải gió động, mà tâm nhân giả động. Tức là ở ngài không có vào trong pháp hội ở ngoài hiên thôi, thì có hai ông đạo, chắc có lẽ là hai. Thường thường mà những cái pháp hội mà tổ chức mà giảng kinh á, thì mấy thầy chia nhau ra để mà làm một việc, thì mấy thầy này có thể là ban trực tự đó, đi vòng vòng không có chuyện làm, cho nên ngồi lại thấy cái phướng mà có gió thổi đó, nó động đó, thì ngồi không chuyện gì mới bàn luận chơi. Tức là người nói là phướng động, người nói gió động, bắt đầu là cứ cãi nhau. Thì ngài mới thấy vậy, ngài mới xen vô, có thể là cho ngài là tạm là ngài bàn chung được hay là không, thì mới nói là được. Thì mới nói một câu là không phải phướng động, không phải gió động, mà tâm nhân giả động. Thì vậy bây giờ quý vị thấy đó, là phướng có thiệt động không ạ? Có động không ạ? Động, phải không ạ? Thí dụ bây giờ mình treo cái lá cờ đi, thì bây giờ là khi mà gió thổi thì lá cờ, mình thấy lá cờ bay. Như vậy quý vị thấy lá cờ có bay không ạ? Lá cờ có bay, mà quý vị thấy gió có động không ạ? Nếu mà gió không động sao thổi lá cờ bay, phải không? Tức là gió cũng phải động, mà lá cờ nhân nó gió cũng động, phải không ạ? Thì như vậy đó, nếu mà không có gió đó thì cờ không động, phải không ạ? Không có cờ thì mình không thấy gió, phải không ạ? Thí dụ như mình đứng, mình thí dụ mình có cái hiện tượng, mình thấy cái cây mà nó lắc lư, mình biết là gió thổi, chứ gió đâu có tướng, phải không ạ? Nhưng mà tổ nói đó là không phải là phướng động luôn, cũng không phải là gió động luôn, mà tâm mình động, phải không ạ? Thí dụ như bây giờ mình một cái, có thể mình cái kinh nghiệm, bây giờ bữa nào tâm của mình nó yên tĩnh, khi tâm của mình nó yên tĩnh đó, là lúc đó đó là các pháp duyên nó đều yên tĩnh hết. Nó động á là cũng mặc tình nó động từ ngoài mà động, chứ không phải là không dính dáng gì mình hết. Ở ngoài có gió động, ở ngoài có tiếng xe chạy, ở ngoài có đủ thứ, tất cả những âm thanh, nhưng mà không dính dáng gì hết, Nhưng cái điều quan trọng là tâm mình ở động. Bởi vì thí dụ như bây giờ là quý vị đó, là cảnh ở ngoài á, thực tình đó là cảnh nó cũng động chứ phải là không động đâu. Cái phướng nó cũng động, tổ cũng biết như vậy. Cái gió động, tổ cũng biết như vậy. Nhưng mà tổ muốn nói là bởi vì tâm của nhân giả động, cho nên là các pháp bên ngoài nó mới động. Như vậy động là động cái gì ạ? Bởi vì mình có tâm động, cho nên cảnh nó mới động. Mà nếu mà cảnh động đó, mà khi mà có cái sự tranh cãi đó đó, thì động này là động gì ạ? Động tâm. Động tâm tranh cãi. Mà tâm tranh cãi thì có hơn thua. Mà có hơn thua lại có đây kia, cho nên nó trở thành nó biến dạng. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói đó là chợt một cái niệm khởi thôi thì liền sanh thiên sơn hà đại địa. Nghĩa là khi mà có tâm một cái đó là bắt đầu là có tướng nó hiện à. Cho nên vì vậy đó là bây giờ mình nói là cái cờ nó có biết nó động không à? Cũng không biết. Cái gió nó có nói nó động không à? Nó cũng không nói là nó động. Bản thân các pháp nó không biết gì. Đó là cái vật vô tình thôi. Nó không có nói nó động hay là không động gì hết. Bây giờ là mình nói là cái lá cờ đó là động. Tại sao? Bởi vì mắt mình thấy mình phân biệt. Nhưng cái người đuôi á, họ có nói lá cờ nó động không à? Đâu thấy đâu biết. Phải không ạ? Tự nhiên cái thấy đó, mà cái thấy đó là có tâm mới thấy. Phải không ạ? Còn nếu không tâm quý vị thấy được không ạ? Mình không tâm á, thì mình cũng không thấy được lá cờ đó. Cho nên vì vậy là cái hiện tượng bên ngoài là hiện tượng vô tình. Có động có tịnh, đó là do tâm thức phân biệt của mình nó có thôi. Cho đây nói thẳng là tâm nhân giả động. Bởi vì có tâm cho nên mới có tướng. Còn không tâm thì là vô tướng. Cho nên như vậy đó, nghe cái câu này thì hai người sững sờ. Thì mọi người nghe qua đều ngạc nhiên. Họ mới vào báo với Ấn Tông, biết là lời bàn kỳ diệu ấy. Thì hôm sau Ấn Tông mời sư vào hỏi về Lý Tâm Tông. Sư giải rõ thâm lý cực diệu. Ấn Tông bức giác đứng dậy thưa: Ngài không phải là ngài thường. Nghe nói y pháp của ngũ tổ Quỳnh Mai đã về phương Nam, vậy có phải ngài chăng? Thì sư mới đáp là chẳng dám. Tức là ngài nói là đúng đó. Thì Ấn Tông bèn tập hợp bốn chúng cầu xin sư trình y bát của tổ. Sư bèn đem y bát cho đại chúng chiêm bái. Thì Ấn Tông xin làm đệ tử, đồng thời cầu chỉ dạy thiền yếu. Đến ngày rằm tháng giêng, Ấn Tông thỉnh các bậc danh đức đến làm lễ thế pháp cho sư. Ngày mùng 8 tháng 2 truyền lễ giới cụ túc cho sư tại chùa Pháp Tánh. Luật sư Chí Quang tuyên luật sư: Giới đàn này đời Tống là Tam Tạng Cầu Na Bạc Đà La đã dự ký trước rằng sau sẽ có nhục thân Bồ Tát thọ giới tại đây. Tức là tại nơi đạo tràng này đó là một vị Bồ Tát, tức là đã thọ ký. Sau này là cái đạo tràng này có vị Bồ Tát là xuất gia tại đây đó, và thọ giới Bồ Tát tại đây đó. Thì lại thời Lương Mạc Tam Tạng Châu Đế đích thân trồng cây Bồ Đề tại giới đàn này và bảo chúng rằng sau khoảng 100 năm, 120 năm sẽ có bậc đại sĩ ở dưới cội Bồ Đề này khai diễn pháp vô thượng thừa độ chúng sanh vô lượng. Tức là vị Bồ Tát này đã biết trước là 120 năm và trồng cái cây Bồ Đề đó, và cây Bồ Đề đó đến 120 tuổi là lúc đó là có vị nhục thân Bồ Tát đến, tức là Lục Tổ Huệ Năng đến để mà khai pháp môn đại thừa đó. Là sau có quan thích sử Thiều Châu tên Vi Cừ thỉnh sư đến chùa Đại Phạm thuyết pháp môn thuyết pháp môn vi diệu và thọ giới vô tướng tâm địa. Quan liêu sĩ thứ và kẻ tại gia người xuất gia đến dự nghe pháp trên ngàn người. Những người những thời thuyết pháp tại đây được đệ tử sư ghi lại đầy đủ trong kinh Pháp Bảo Đàn. Sau khi sư muốn trở về chùa Bủ Lâm tại Tàu Khê là chỗ ẩn xưa kia, Ấn Tông cùng quan liêu sĩ thứ đạo tục tiễn đưa sư có hơn ngàn người. Sư an trú ở đây, tăng chúng gần xa đua nhau đến tham vấn. Trung bình chư tăng thường có mặt chùa không dưới 1000. Sư đã dựng lên cây cờ đại pháp, bốn phương trông thấy đều hướng về. Tức là ngài dựng lên cây cờ đại pháp, không phải là một cái cây cờ thiệt, nhưng mà ngài ở đây đó, ngài tuyên dương chánh pháp thì bốn phương biết được đó, là họ nghe họ đến đó. Lúc này thì ngài đã về Tàu Khê rồi. Niên hiệu Thần Long, năm đầu 705 Tây Lịch, vua Trung Tông xuống chiếu sai sứ về Sai sứ là Tiết Giảng thỉnh sư về triều, sư từ chối vì lý do bệnh. Trong lời từ chối của sư có câu: tôi nguyện trọn đời ở chốn núi rừng. Tiết Giảng thưa: các bậc thiền đức nơi kinh thành đều nói muốn hội được đạo cần phải tọa thiền nhập định, nếu không nhân thiền định mà được giải thoát là việc chưa từng thấy, chưa biết thầy thường nói pháp dạy người như thế nào. Tức là khi thỉnh về không được á, thì ông Tiết Giảng mới hỏi, mới lỡ ở nơi các bậc thiền đức ở kinh thành á, là muốn giải thoát là phải nhân nơi thiền định, mà nếu mà không có thiền định á, mà được giải thoát á, thì chưa từng thấy, như vậy không biết á, thầy ở đây thầy dạy về cái pháp giải thoát như thế nào. Thì sư mới đáp: đạo do tâm ngộ, đâu phải ngồi. Kinh nói nếu nói Như Lai hoặc đến hoặc đi hoặc nằm là người ấy không hiểu ý ta nói. Vì sao? Vì Như Lai không từ đâu đến cũng không đi đâu. Tức là ngài nói đó là đạo thì do tâm ngộ thôi, chứ không phải là do ngồi, phải không ạ? Không phải do ngồi mới ngộ. Cho nên quý vị thấy là các thiền sư ngày xưa là không phải là do ngồi, ít khi mà những vị mà do ngồi ngộ lắm, mà đa phần là các ngài là đi làm cũng ngộ đạo, hoặc là qua cái câu thoại cũng ngộ đạo. Nghĩa là ngộ đạo chỉ là ngộ nơi tâm của mình thôi. Cho nên ngài mới nói đó là nếu mà nói là Như Lai là chỉ là cái tướng đi á, hay là chỉ là cái tướng ngồi đó, chỉ là cái tướng đứng á mới gọi là cái Như Lai đó, thì không hiểu Như Lai. Bởi vì Như Lai là chưa từng đến cũng chưa từng đi thì mới gọi là Như Lai. Bởi vì ngài diễn bày cả cái Phật tánh. Ví dụ như bây giờ là cái tướng đứng, tướng đi, tướng ngồi, đó là cái tướng à, phải không ạ? Nếu mà cho một cái tướng nào đó là tướng Phật á, thì như vậy Phật là 80 tuổi là bị thiêu rồi, phải không ạ? Nhưng mà Như Lai là chưa từng sanh, chưa từng diệt, chưa từng đến, chưa từng đi. Đây là cái tướng của Phật, Phật tánh. Ví dụ như bây giờ là quý vị đó, là có cái thân này là quý vị gọi là sanh ra, đến lúc mà mình bỏ cái thân này gọi là chết, chết đi. Nhưng mà tâm của mình là có sanh ra và chết đi không ạ? Không có sanh ra và không có có chết đi. Thì như vậy đó thì mới thấy đó là, mà rồi lại nó cũng không có đến đi nữa. Ví dụ như đó là luận về cái chỗ mà tự tánh đó, là không có đến đi. Ví dụ như bây giờ quý vị ở nhà là cũng một cái tâm này, mà quý vị lên thiền viện á là cũng một cái tâm này, không có thay đổi, phải không ạ? Cũng không có thay đổi, một cái tâm nó vẫn như nhau hết. Như vậy tâm ở nhà với cái tâm ở đây gọi là cái tâm đồng dạng. Đã là cái tâm đồng dạng á thì có đến đi không ạ? Không đến đi, không có thay đổi gì hết. Cho nên đây mới hiểu là cái Như Lai. Cho nên như vậy á là mình tu hành á là cốt nhận ra được cái bản tâm của mình. Ngồi thiền tu hành hay là đi thiền hành đồ vân vân chỉ là cái phương tiện để nhận ra được cái bản tánh của mình thôi, chứ không có phải là cái chỗ là cái cứu cánh. Nhưng mà đó là bởi vì tâm của con người ta rất là giải đãi, nghĩa là nếu mà mình không có thời khóa tu là mình buông trôi. Cho nên vì vậy mình phải có thời khóa, vào thiền viện phải có thời khóa, ở nhà quý vị phải lập thời khóa ra để cho mình có cái đó là cái căn bản. Nhưng mà mình không kẹt ở trên thời khóa đó thì như vậy đó là mình mới thực sự là mình tu hành, nó mới tiến đạo được. Chứ còn không á là có người và bị câu nệ câu chấp đó, ví dụ như đến giờ tọa thiền bữa đó phải bận đi làm mà trong lòng đau khổ, không ạ? Thì như vậy cũng không có đúng nữa. Nghĩa là mình đủ duyên đủ thời mình làm mình tụng, nghĩa là lúc tụng kinh lúc tọa thiền cũng giống như lúc đi làm việc và lúc tu hành, không khác gì hết. Dụng công như thế mới gọi là miên mật đó. Vì không từ đâu đến nên không sanh, vì không đi nên không diệt. Nếu không sanh diệt là Như Lai, Như Lai thanh tịnh thiền, các pháp không tịch là Như Lai thanh tịnh tọa. Tột cùng không được cũng không chỗ chứng, huống là ngồi ư. Tức là cái chỗ rốt sao cũng không có chỗ chứng đắc nữa. Cho nên á là cái pháp tánh là nó không sanh. Ở đây ngài luận á là vì không đi đến cho nên gọi là không sanh, tức là vì không từ đâu đến cho nên gọi là không có sanh, rồi vì không đi đâu hết cho nên là không có diệt. Cho nên là cái chỗ là tâm của mình là nó không có đến đi. Là nếu không sanh diệt á thì đây gọi là Như Lai thanh tịnh đó, là thiền đó, là các pháp không tịch là Như Lai thanh tịnh tọa. Rồi ngài luận về tọa thiền á là nó khác hơn là cái chỗ khác, tức là bởi vì ngài y cứ nơi tánh thôi, còn các chỗ khác y cứ nơi tướng đó. Thì cái rốt sao nó không có chỗ chứng, không có chỗ được thì huống là ngồi ư. Thuyết giảng thưa, đệ tử trở về kinh đô, ắt chúa thượng có hỏi, cuối xin hòa thượng từ bi chỉ cho một chỗ tâm yếu ngõ hầu đối cảnh giảng rành, khiến cho những kẻ học giả kinh đô hiểu biết tu hành. Vì như thắp một ví như thắp một ngọn đèn, mồi được trăm ngàn ngọn đèn, khiến cho chỗ tối tâm được sáng, sáng mãi không cùng. Sứ bảo, đạo không có tối sáng, tối sáng là nghĩa đối đãi, dù sáng mãi không cùng cũng là có cùng. Bởi vì đối đãi mà lập danh từ, cho nên kinh nói pháp không có so sánh, vì không có chỗ đối đãi. Bởi vì không có cái chỗ nào gọi là đối đãi, cho nên á là bây giờ đó là mình nói á là Phật tánh á là nó đối với cái gì à? Thí dụ như bây giờ mình nói là chân á thì nó đối với vọng, phải không ạ? Nhưng mà cái nghĩa Phật tánh á là nó là bao hàm, nghĩa là bao hàm cả chân, bao hàm cả vọng, ví như hư không, cho nên là không có cái gì mà so sánh với hư không được hết. Mà tất cả vạn pháp, tất cả hiện tượng đều ở trong hư không. Cho nên hiện tượng ở trong hư không còn có đối đãi đẹp xấu dài ngắn, nhưng mà hư không á thì lại là không có đối đãi. Cho bây giờ quý vị có nói là hư không đẹp không ạ? Không đẹp. Mình nhìn lên trời á, mình nói là không gian đẹp quá, phải không ạ? Nhưng mà quý vị nghĩ, quý vị đừng có nghĩ là không gian đẹp, bởi vì không gian đâu có tướng đâu. Nhưng mà quý vị thấy gì đẹp à? Bầu trời xanh là thấy là không áng mây, thấy xa thăm thẳm, rồi thấy những hiện tượng trên không gian đó quý vị cho là đẹp thôi. Còn cái không gian đó là mình không thể nào mà thấy được. Nhưng mà nếu không có không gian thì vạn vật không tồn tại. Bây giờ trở về Phật tánh, nghĩa là trở về cái tâm không đó, thì như vậy đó là mình bao hàm hết tất cả vạn vật ở trong. Cho nên đây là cái chỗ giải thoát. Cái rốt sao lại là không có cái chỗ được, bởi vì không có tướng đó. Thì ngài mới nói tiếp: sáng thí dụ như trí tuệ, tối dụ như phiền não. Người tu hành nếu không dùng trí tuệ chiếu phá phiền não, thì cái sanh tử từ vô thỉ đâu mà được ra khỏi. Tức là ở đây là ông Tiết Giảng hỏi thêm đó, là cái trí tuệ là giống như là cái sáng, còn cái phiền não là dụ cho cái tối. Nếu mà không dùng cái sáng này mà để phá trừ cái tối á, thì như vậy là không có thể nào mà được. Thì ngài mới đáp: nếu dùng trí tuệ phá chiếu phiền não, đây là kẻ căn nhị thừa, là xe dê, là xe nai. Người đại căn thượng trí không phải như vậy. Tức là ngài nói đó là cái căn trí đại thừa, tiểu thừa thôi. Thì Tiết Giảng lại hỏi là thế nào là chỗ kiến giải của đại thừa. Sư đáp: sáng cùng không sáng, tánh nó chẳng hai. Tánh không hai tức là Phật tánh. Tánh thật thì ở phàm phu chẳng bớt, ở hiền thánh chẳng thêm. Dừng nơi phiền não mà chẳng loạn, đứng nơi định mà chẳng lặng. Chẳng đoạn chẳng thường, chẳng đến chẳng đi, chẳng ở giữa và hai bên. Chẳng sanh chẳng diệt, tánh tướng như, thường trụ không đổi. Đây gọi là đạo. Đó là ngài luận cái chỗ nó rốt sao. Bởi vì ông Tiết Giảng ông mới hỏi là sáng, lấy cái sáng để mà chiếu cái tối. Ở đây thì ngài nói đó là sáng cùng không sáng là tánh nó chẳng hai, nghĩa là phiền não và không phiền não là cái tánh nó không có hai. Cho nên bây giờ mà quý vị mà ngồi thiền á là quý vị thấy là có phiền não và có cái không phiền não, đó là quý vị tự phân ra hai rồi. Cho bây giờ mình thấy phiền não và thấy không phiền não mà không khởi phân biệt, thì như vậy đó là tại sao không phân biệt? Bởi vì tánh nó là không có hai, tức là nó không, nó là một thể chứ nó không phải là hai. Mà mình chia ra hai đó thì như vậy đó là vô tình nó có đây kia rồi. Ví dụ như cái nhà này đó là cái nhà nó tối đi. Bây giờ đó mình nói là cái nhà này tối, mà vạn vật ở trong đó có thay đổi không ạ? Cũng không thay đổi. Mà cái nhà này sáng đó là vạn vật cũng có thay đổi hoặc không thay đổi. Mà sáng tối là do có mặt trời, có đèn và không có đèn. Mà cái nhà này á, là cái nhà vẫn là cái nhà thôi, chứ không có thay đổi gì hết. Nó là do ngày và đêm, là do có thời gian nó thay đổi thôi. Cho nên á, là cái sáng và không sáng á, là cái tánh nó cũng không có hai. Rồi không thêm không bớt. Cho nên quý vị tụng kinh Bát Nhã đó, đó là không thêm không bớt đó, đó là rồi không nhơ không sạch đó, đó là nghĩa là không có hai bên. Khi nào tâm của mình nó bật dứt được hai bên đó, thì lúc đó đó là mình mới thấy đạo. Mà còn có hai bên đó tức là chưa. Thì Tuyết Giảng mới thưa: hòa thượng nói chẳng sanh chẳng diệt có khác gì ngoại đạo nói? Thì sư mới bảo: ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt á, là đem cái diệt để mà chận cái sanh, lấy cái sanh để bày cái diệt. Diệt vẫn chẳng diệt, sanh nói không sanh, ta nói không sanh không diệt, là tự không xưa, là xưa tự không sanh, nay cũng không diệt. Đâu thể nào nói đồng với ngoại đạo, bởi vì ngoại đạo thì nói đó, nói là sanh diệt á, là lấy cái sanh để mà chận cái diệt, nghĩa là lấy cái này để mà bày cái kia, tức là diệt, tức là không có cái gì hết. Nhưng mà đối với đạo đó là nó vượt qua ngoài cái đó luôn, nghĩa là nó không sanh không diệt, nghĩa là nó tướng diệt á, là cũng không phải là đạo, mà cái tướng sanh cũng không phải là đạo, mà cái đạo bao hòm cả sanh diệt, tức là cái chỗ đó là nó không rơi vào cái pháp đoạn của bên ngoài đạo đó, là nó khác hơn. Ông muốn rõ được tâm yếu thì đối tất cả thiện ác chớ suy nghĩ, tự nhiên được vào tánh thể trong trẻo thường lặng, dịu dụng như hằng sa. Tức là ngài nói bây giờ ông đừng có suy nghĩ về thiện về ác, đừng có phân biệt gì hết, thì lúc đó là tâm của mình nó được liền được thanh tịnh thôi. Tiết giảng nghe qua liền đại ngộ, lễ bái sư trở về chiều. Về chiều ông tâu hết tự sự cho vua nghe, vua càng thêm cung kính và ngợi khen. Vua lại ban chiếu và cúng dường ca sa và tích trường bảo câu sắc đổi tên chùa Bửu Lâm là Trung Hưng, tức là đổi luôn tên chùa và cúng dường ca sa. Năm sau vua lại sắc thích sử Thiều Châu kiến thiết ngôi chùa Trung Hưng lại và đổi tên là Pháp Tuyền. Chùa của sư ở trước tại Tân Châu đổi tên là Quốc Ân. Một hôm sư bảo chúng thiện tri thức, các ngươi mỗi người tịnh tâm nghe ta nói pháp, hết thảy các ngươi tâm mình là Phật, chớ có hồi nghi. Tức là ngài hợp chúng lại, ngài nói là hết thảy là tâm của mình á, là đều là Phật, nghĩa là đừng có hồi nghi. Ngoài không có một pháp có thể dựng lập, đều là tâm mình sanh ra muôn pháp. Kinh nói tâm sanh thì các pháp sanh, tâm diệt thì các pháp diệt. Nếu muốn thành tựu chủng trí, phải đạt nhất tướng tam muội và nhất hạnh tam muội. Tức là ngài nói với đại chúng là tất cả tâm của mình đều là tâm Phật hết, các ông đừng có hồ nghi. Là ngoài không có, tức là bên ngoài không có một cái pháp là thực thể mà nó dựng lập được, mà nó đều do tâm hết. Nghĩa là tâm sanh thì các pháp sanh, tâm diệt thì các pháp diệt. Ví dụ như bây giờ tâm mình á, là có khởi tâm thì mới có pháp, mà không tâm á, thì không pháp. Ví dụ như bây giờ là quý vị nhắm mắt lại, là quý vị không thấy gì hết, thì như vậy tất cả hiện tượng là nó vẫn có, chứ không phải là không có. Nhưng mà có cũng như không, bởi vì là mình không thấy, phải không ạ? Nhưng khi mình mở mắt ra, mình liền thấy tất cả hiện tượng, thì hiện tượng đó đã có sẵn rồi, nhưng mà có mình không thấy, cho nên cũng là không. Bây giờ có mà mình thấy, cho nên mới gọi là có. Cho nên là tâm mình có, cho nên các pháp có, cho nên tất cả hiện tượng bên ngoài chỉ là cái không lặng thôi, mà do tâm mình cho nên mới có. Nếu ở tất cả chỗ không trụ tướng, trong tướng ấy mà không sanh yêu ghét, chẳng lấy chẳng bỏ, chẳng nghĩ việc lợi ích thành hoại vân vân, thì an ổn thanh tịnh gọi là nhất tướng tam muội. Tức là thấy tất cả hiện tượng mà không trụ trước, tức là không ở nơi hiện tượng. Ví dụ như bây giờ mình thấy, một ngày mình thấy rất là nhiều việc, nhưng mà mình không trụ ở nơi đó, mình không cho đó là cái kế sống đó, mình vẫn ở nơi vị trí của mình, mình không để mình ở vị trí của người khác hay ở nơi hiện tượng khác, thì như vậy đó là mình được yên ổn, thì đây gọi là cái nhất tướng tam muội đó. Nếu ở chỗ tất cả đi đứng ngồi nằm rồng một trực tâm không rời khỏi đạo tràng, liền thành tịnh độ, gọi là nhất hạnh tam muội. Tức là ở nơi đi đứng nằm ngồi của mình mà chỉ một cái tâm thẳng thôi, thì đây là gọi là không rời đạo tràng, nghĩa là cái tâm mà nó không có quanh co đó, nghĩa là cái tâm thẳng, nghĩa là mình đi đứng nằm ngồi mình sống bằng cái tâm nó bình thường. Còn cái tâm mà nó quanh co, nghĩa là mình thấy cái này mình phân biệt, thấy cái kia mình chê, thấy cái nọ mình khen, thì đây là cái tâm nó không có được ngay thẳng. Tâm ngay thẳng là nghĩa là chỉ là cái tâm bình thường đó, gọi là cái tâm ngay thẳng, thì đây gọi là cái nhất hạnh tam muội. Nếu người đủ hai tam muội này, như đất có giống hay chứa đựng nuôi dưỡng thành tựu được bông trái của nó, nhất tướng nhất hạnh cũng lại như vậy. Đây là ngài ví dụ thì được như vậy á, thì giống như là mình nuôi dưỡng được một cái hoa bồ đề, đó là trở thành nhất tướng và nhất hạnh, là cũng như vậy đó. Nay ta nói pháp ví như khi mưa thấm ướt cả đất, Phật tánh của các ngươi ví như hột giống vừa gặp thấm ướt liền nảy mầm, giữ đúng lời ta quyết được bồ đề, đúng theo lời ta dạy mà thực hành nhất định chứng Phật quả. Tức là ngài nhận ra, ngài sống trên ngài, lời nói của ngài rất là quyết đoán. Niên hiệu Tiên Thiên, năm đầu 712 Tây lịch. Một hôm sư chợt gọi đồ chúng đến bảo: ta ở chỗ tổ Hoằng Nhẫn thọ pháp yếu cùng ý bác, nay tuy nói pháp mà không truyền ý bác, bởi vì các ngươi lòng tin đã thuần thục, không còn nghi ngờ nên chẳng truyền. Nghe ta nói kệ: đức tâm chứa các giống, mưa khắp ác nảy mầm, hoa tình vừa đốn ngộ, trái bồ đề tự thành. Tức là trong tâm của tất cả chúng ta đã sẵn có Phật tánh rồi. Ngài nói pháp giống như là mưa mà phủ xuống, thì tự nhiên tâm của mình nó tự phát khởi, thì liền đốn ngộ, thì trái bồ đề của chúng ta nó tự thành tựu. Thì sư lại bảo: pháp ấy không hai, tâm ta cũng vậy, đạo kia thanh tịnh cũng không các tướng. Các ngươi dè dặt chớ quán tịnh, mà tâm kia và tâm kia thông, và tâm kia không, tâm này sẵn tịnh, không lấy bỏ, mỗi người tự nỗ lực tùy duyên đi an lành. Tức là ngài nói là cái pháp đó thì nó không có hai. Bây giờ không cần quán tịnh, nghĩa là mình ngồi đó mình muốn cho tâm mình được thanh tịnh, gọi đây là quán tịnh. Thì như vậy đó, là mình quán tịnh như vậy đó là nó không có phải. Bởi vì sao? Bởi vì tâm á, là đã sẵn tịnh rồi, là không cần phải thêm nữa. Mà đã không thêm thì không có lấy bỏ, thì mỗi người tự đi và được tự an lành lấy. Sư thuyết pháp độ sanh hơn 40 năm. Trước đây sư đã sai người về chùa Quốc Ân ở Tân Châu xây tháp. Đến ngày mùng 6 tháng 6 năm này, sư lại sai người đến đốc xuất làm nhanh. Đến ngày 1 tháng 7 niên hiệu Tiên Thiên thứ 2 713 Tây lịch, sư gọi môn nhân lại bảo: ta muốn trở về Tân Châu, các ngươi lo sửa soạn thuyền. Lúc ấy đại chúng đều buồn bã thỉnh sư nán lại. Sư bảo: chư Phật ra đời vẫn thị hiện vào Niết Bàn, có đến ắt có đi, lẽ đó là việc thường vậy. Thân hình hài của ta ắt về có chỗ. Thì chúng mới hỏi: hôm nay thầy đi bao giờ trở lại? Sư bảo: lá rụng về cội, trở lại không hẹn. Chúng hỏi: pháp nhãn của thầy thầy sẽ trao cho người nào? Thì sư mới bảo: người có đạo thì được, vô tâm thì thông. Tức là ở đây ngài truyền pháp chung thôi, nghĩa là cái người nào mà nhận ra được bản tánh của mình, nhận ra được bản tâm, tức là cái người truyền thừa ngài đó, chứ không có riêng người nào. Bởi vì đến đây là ngài không truyền ý bác nữa. Thì chúng mới thưa: thầy để lời di chúc xem có nạn hay là không. Tức là nhờ ngài tuyên đoán đó, thì sư mới bảo: ta diệt độ khoảng 5-6 năm sau, ắt có người đến lấy đầu ta. Nghe ta nói kệ: trên đầu nuôi thân, trong miệng để ăn, gặp mãn gây nạn, Dương Liễu làm quan. Tức là cái người mà gây ra cái nạn này, tức là một cái ông quan tên là Dương Liễu. Tức là ngài tịch 5-6 năm sau thì đến lấy đầu. Cho nên là lúc mà ngài tịch đó, là ngài kêu môn đồ là phải bọc sắt lại đó, bọc sắt cái cổ ngài lại. Thì cái ông này ông mới đến, ông mới chặt đầu tổ đó. Thì như vậy khi mà chặt đầu đó thì đầu không có đứt, thì va vào cái tiếng sắt xẹt lửa ra, thì ông này cũng hết hồn đó. Thì ông mới biết là tưởng là tổ hiển linh, cho nên là ông không dám, ông sám hối đó. Nhưng mà thật ra ông quan này bởi vì thương ngài quá, cho nên là muốn chặt đầu về thờ thôi, chứ không có ý ác. Cho nên ở đời mà thương nhiều quá cũng sợ đó. Thì sư nói tiếp: sau khi ta diệt độ khoảng 70 năm, có hai vị Bồ Tát từ phương Đông đến, một là Tại Gia, hai là Xuất Gia, Trung Hưng hóa Phật pháp, sửa lại các ngôi già lam, đỡ tông phong, đỡ tông chỉ của ta. Tức là sư về đến Tân Châu vào chùa Quốc Ân, tắm gội xong ngồi kiết già ăn nhiên thị tịch. Khi ấy có mùi hương lạ xông ra, móng trắng vòng Chí Đức, sư tịch ngày mùng 2 tháng 8 Quý Sửu niên hiệu Tiên Thiên thứ hai 713 Tây lịch, đời Đường thọ 76 tuổi, tức là ngài chỉ 76 tuổi thôi mà tịch tại Thiều Châu. Đó. Bấy giờ môn đồ hai châu Thiều và Tân muốn đem hài cốt sư về châu mình để an táng, bàn nhau không ngã lẽ phải thắp hương cầu nguyện ý sư, nếu khói hương bay về đâu thì vâng theo ý đó, khói hương bay thẳng về hướng Tàu Khê. Thế là môn nhân đồ ở Thiều Châu sửa soạn đưa linh cữu về nhập tháp. Ngày 13 tháng 11 đưa linh cữu về nhập tháp tại bến Tàu Khê, nay là chùa Nam Hoa. Đó là khi mà quý vị đi Trung Hoa đến chùa Nam Hoa đó, đó là chỗ của Lục Tổ đó. Vua Đường Hiếu Tông tri phong sư là đại giám thiền sư, tháp hiệu là Hòa Linh Chiếu. Môn đồ của sư đắc pháp hoằng hóa, sau này có hơn 40 vị. Một là ngài Hành Tư ở núi Thanh Nguyên, ngài Hoài Nhượng ở Nam Nhạc, Pháp Hải, Huệ Trung Bổn Tịnh, Thần Hội, Huyền Giác, Huyền Sách, Tam Tạng Quật Đà, vân vân. Những lời sư chỉ dạy có thể đa số được sưu tập trong quyển Kinh Pháp Bảo Đàn. Đó là cái đời của Lục Tổ Huệ Năng, tức là ngài là một cái vị tổ sau cùng, là cái kết thúc tổ vị đó. Nhưng mà đến sau khi Lục Tổ Huệ Năng đó, là lúc đó là ngài giáo hóa rất là thịnh hành, tức là đệ tử của ngài đó là chia ra tới năm tông bảy phái đó, là một thời cực thịnh, tức là theo sau đời Lục Tổ đó. Đó là cái trong cái 33 vị tổ thì ngài là cái người cuối cùng, và về sau này đó là không gọi là tổ nữa mà chỉ gọi là thiền sư thôi. Đó là sau này các thiền sư như là ngài Lâm Tế vân vân, Mã Tổ đó đều gọi là thiền sư hết chứ không phải là tổ nữa. Đó là cái 33 vị tổ đó là từ thời Phật Thích Ca, tức là khi mà ngài ra đời rồi ngài quá độ chúng sanh đó, là ngài bày cái phương tiện chia ra ba thừa để độ cho tất cả những cái căn cơ thường. Nhưng mà người mà được truyền pháp riêng đó thì chỉ có tổ Ca Diếp là gọi là chân truyền thôi, thì xuống tổ A Nan. Thì như vậy đó, thực tình là trong pháp hội của Đức Thế Tôn đó, là người nhận ra Phật tánh rất là nhiều, giống như là ngài Mục Kiền Liên, ngài Ma Ha Ca Diếp vân vân, tức là các vị đó đều là những cái người mà ngộ tánh hết. Nhưng mà cái người mà truyền để mà tiếp nối tổ vị đó là chỉ riêng tổ Ca Diếp thôi, tức là người xuất sắc nhất, thì truyền mãi cho đến là tổ thứ 6, tức là Lục Tổ Huệ Năng bên Trung Hoa, tức là đến tổ thứ 33 đó là Ngang Đây Dần, thì thiền pháp vẫn còn lưu hành mãi các quốc độ ở Trung Hoa, Việt Nam và ở Nhật Bản vân vân. Đó là cái trong cái sử liệu để cho học qua cái quyển này thì mình mới biết là cái nguồn gốc của chư tổ và hành trạng của các ngài và những lời dạy của các ngài, nó là một cái chân chánh rất là rõ ràng, chứ không có phải là thiền tông là cái quái thai của cái Phật giáo. Đó là sau này người ta cũng bàn luận như vậy. Cho nên đó là hôm nay thì mình đã hoàn tất sử 33 vị tổ, thì cũng là cái hoàn tất 33 vị tổ thì cũng giống như là mình cũng hoàn tất luôn cái năm này. Thì cũng nhân đây thì Tề Mãn cũng xin từ giả tất cả quý vị Phật tử để vào thất tu học 49 ngày. Thì mong là tất cả quý vị Phật tử cũng cố gắng nỗ lực, bởi vì đó là cái đời thuộc là nó vô thường, nó thay đổi, nó không có biết cái lúc nào. Mà nhất là mỗi khi mình gặp những cái lúc mình bệnh đó thì mình mới thấy là những cái thời gian mình khỏe đó, tại sao mình không có lo tu. Bởi vì đó là mình nhiều khi đó mình nói là bệnh đó, ở đây á là bệnh là có thuốc, là có bác sĩ. Nhưng mà thưa quý vị đó, là thuốc và bác sĩ đó đó là chỉ là cái trợ duyên thôi. Nhưng mà bác sĩ đó là họ cũng đâu có đau đâu, nhưng mà cái người đau nhất là mình. Cho nên á là cái đau thân á là một, mà đau ở tâm á là tới vạn lần. Cho nên vì vậy đó là mình tu hành đó là mình chuẩn bị cho mình một cái nội tâm. Nội tâm mình nó vững chãi đó là dù sau này mình bệnh đó là mình cũng không có sao nữa. Mà có một điều á là thiết yếu đó, là khi mà quý vị là trong khoảng thời gian mình khỏe đó và mình tu hành đó, đến lúc mình bệnh đó là mình vẫn có thể mình tu hành. Chứ không á, bây giờ mình nói rồi thôi, bây giờ mình khỏe thì mình chơi, mình bệnh hẳn tu, bảo đảm là tu không có được. Bởi vì lúc bệnh nó đau nhất sao tu. Cho nên như vậy đó là mình phải huân tu, là mình phải tu từ từ vậy đó, lúc nào mình nghĩ đến chuyện tu hành. Cho nên là chính bản thân Tề Mãn cũng thấy rõ, bản thân Tề Mãn tu là cũng mười mấy hai chục năm, nhưng mà đến cái đến bây giờ là vẫn thấy đó, là cái đạo nghiệp của mình nó cũng chưa đi đến đâu hết, cho nên cũng phải ráng nỗ lực, phải ráng tu thôi. Cho nên như vậy mà khi mà lên đây thì mình nghĩ đến cái chuyện mà tu hành nhiều hơn, cho nên nhập thức đó là cái cơ hội để cho mình nỗ lực nhiều hơn nữa, để mình thúc đẩy. Không có nghĩa là không dám nói mình sẽ thành Phật thành Tổ, chỉ có muốn nói lên đến cái điều là mỗi ngày phải cố gắng nỗ lực tu hành thôi. Bởi vì chỉ mình có cố gắng nỗ lực tu hành đó thì mình mới có một cái năng lực cho chính mình. Mà mình có cái năng lực cho chính mình rồi đó thì mình mới có thể hướng dẫn người khác đi đúng thôi. Chứ còn không á là tu một thời gian rồi hướng dẫn một thời gian mà đạo nhãn của mình nó chưa sáng đó, thì như vậy đó là vô tình đó, là mình đi sai mà người khác cũng đi sai nữa. Cho nên đó, đó là cái chỗ mà nó mang đến những cái tội đọa. Cho nên thì mà cái mà có thể cứu mình đó là chỉ tự mình thôi, tức là không ai có thể giúp mình được, thầy tổ cũng không giúp mình được, có chăng chỉ là những cái lời khuyên thôi. Cho nên vì vậy đó là mỗi người phải tự nỗ lực, mỗi người phải cố gắng nỗ lực tu hành, đến khi mà một lúc nào đó đó là tâm của mình đó là mới đủ sức làm chủ. Rồi cái cảnh duyên nào mà nó có xảy đến đó, nhưng mà mình cũng cảm giác được an nhàn, mình không có đau khổ, thì như vậy đó là mình mới có cái thấy là đạo mới có cái lợi ích. Và nhất là đến khi mà mình bỏ cái thân tứ đại này đó, mà mình không còn sợ chết, không còn đau khổ, không còn sợ, và mình có thể buông xả được đó, thì như vậy đó là mình mới là cái chỗ, cái kế sống lâu dài của mình. Chứ còn không á thì mình không có mang được theo cái gì hết, mà tất cả những cái mình có nó đều là những cái trói buộc của mình hết, đều là những cái rất là nguy hiểm. Gọi là thí dụ như bây giờ quý vị tạo ra tiền bạc của cải vật chất, tạo ra mái ấm gia đình đó, mình tưởng cái đó là tự mình tạo ra chứ không phải ai cho mình, nhưng mà quý vị không biết đó là cái con rắn, nghĩa là mình tạo ra nó và mình sẽ đau khổ vì nó. Cho nên là Đức Phật cùng ngài A Nan đi khất thực đó là thấy vàng ngài nó là rắn của cải. Mà tại sao gọi là rắn? Bởi vì đó, cái của cải đó dù cho ở bên ngoài mình mang về cũng là rắn, mà mình tạo ra tiền bạc của cải, đô la, hột xoàn, kim cương nhiều cũng là rắn nữa. Bởi vì mình có nhiều đó mà mình mà không biết tu á thì cái tâm chấp của mình, tâm tham của mình nhiều, mà tâm tham của mình nhiều á mà đến lúc mình bỏ không có nổi, tham nhiều mình bỏ không có nổi. Cho nên vì vậy đó, làm sao mà mình tu mình thấy là của cải vật chất á là đương nhiên nó bồi bổ cho cái sự sống, mà mình không vì của cải vật chất đó mà làm cho mình quyến luyến, nhất là cái lúc mình ra đi. Bởi vì lúc mình ra đi mình còn cái tâm đó là cái tâm rất là đau khổ, mà cái tâm mà tiếc nuối đó, tiếc nuối thèm á, mình thèm thuồng và đau khổ đó, là cái tâm đó là rất là nguy hiểm, ảnh hưởng cần tử nghiệp dữ lắm. Thí dụ như bây giờ bữa nào mà mình bị mất tiền thôi, mình bị mất khoảng chừng mà nọ bây giờ nó là stock mà nó xuống, mà mình đi chơi stock á, xuống chừng mất $5,000 thôi, bữa đó mình về mình buồn liền. Mình buồn là cái tâm trạng của mình, là quý vị biết là cái tâm của mình á, là cái tâm đó là nó không có được sáng à, mình buồn mình bực. Mà huống nữa là mình bỏ cái thân này đó, mình không phải bỏ $5,000 nữa mà bỏ rất là nhiều. Nhiều khi trong nhà băng mình để quá sức nhiều tiền trong đó mà mình không có buông xả được đó. Mặc dù mình nói là mình có thể chia cho người khác kế thừa, nhưng mà tâm của mình á là vẫn không có thể nào yên được. Thì quý vị biết mà cái tâm là đau khổ buồn bực như vậy là nó rất là tối, cái cảnh giới rất là tối đen. Thế vậy mình dễ dàng đi. Quý vị thấy tại sao có nhiều người lại sanh vào thú, sanh làm chó ở lại để mà giữ vàng, giữ của. Mà quý vị biết những cái con đường đó, những con đường rất là tối đen, mà tại sao lại sanh như vậy? Mới thấy là do là cái tâm của người tiếc nuối quá độ đi. Cho nên là nếu mình không có tu á là mình chưa chắc gì mà mình ra đi được ăn nhàn. Cho nên vì vậy mỗi ngày mình tu là mình tập buông xả, mình coi nhẹ hết tất cả những vật chất. Nghĩa là không có phải là mình phải bỏ hết tất cả, mình phải coi nhẹ nó, mình thấy nó là chỉ vật ngoại thân thôi, nó không có thiết gì hết. Mình tu mình tập vậy, mỗi khi mà mình có đau khổ vì nó, mình biết nó là con rắn, nó sẽ mổ mình. Bây giờ mình tập mình viễn ly nó đi. Cho nên là Đức Phật nói là nếu mà còn nếu có ba con rắn ở trong nhà các ông ngủ yên hay không, các vị tỳ kheo nó chỉ cần một con thôi con ngủ còn không yên, đừng nói chỉ ba con, đúng không ạ? Cho nên chỉ còn một con thôi là thấy nguy hiểm rồi. Bây giờ Đức Phật nói bây giờ làm sao là các ông có thể ngủ yên, bây giờ tụi con phải đuổi ba con rắn đó ra khỏi nhà. Nó đuổi ở đây tức là không có câu nệ ở trên các pháp trần đó, nghĩa là mình phải viễn ly nó. Trong tâm của mình là không có lưu trú bất cứ một cái tâm niệm gì của nó, dù cho mình tạo một cái cơ sở quy mô cách mấy, mình tạo một cái chùa nó lớn cách mấy đi nữa, mà còn có tâm lưu trú tức là còn có tâm đau khổ. Cho nên khi mà Tài Mãn điện về Hòa Thượng Thường Chiếu trước khi nhập thất đó, thì Hòa Thượng nói đó là chư tổ thường nói đó là buông cho sạch, lắng cho sâu. tức là lặn cho xong, tức là phải buông, phải thực sự nó sạch, tức là không có lưu trú bất cứ một cái gì hết, tức là mọi việc sắp xếp xong là phải buông sạch sẽ hết, và phải là giống như là lặn lắng cho sâu, nghĩa là phải là chết ở trong đó, ở trong đó mình mới có thể nhận ra được cái của mình thôi, chứ còn không á là mình không có thể nào mà làm được. Còn tất cả những cái thực ra là chỉ là những cái giả tạm thôi, không có gì mà nó là cái hiện hữu hết. Cho nên mà nếu mà quý vị nghĩ, nếu mà mình mà không có sức tu á thì làm sao mà mình có thể chống được những cái đó. Cho nên nhiều khi đó là quý vị nghe Phật pháp là mình cũng nghe hoài như vậy đó, nhưng mà mỗi lần nghe mình thêm cái sự tinh tấn á, khích lệ cho mình đừng có quên. Chứ không thôi nhiều khi thí dụ như trong đạo tràng á, là đang nghe giảng á, thì quý vị nghe quý vị hiểu lắm, nhưng mà vừa ra khỏi nhà giảng ra nhà ăn một cái là mình quên liền. Nhưng mà như vậy, nhưng mà ít nhiều gì là trong lòng của mình nó có thêm một cái chủng tử nó kích động, rồi quý vị tự nhiên á, là cái sức phản tỉnh của mình nó cực mạnh đi, là từ 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 á, là khi đụng cái cảnh duyên bắt đầu mình nghĩ đến tu. Lúc nào mình nghĩ đến chuyện tu mà bây giờ suốt 24 tiếng đồng hồ đó, bây giờ quý vị thực kiểm lại coi mình nghĩ đến chuyện tu là được bao lâu à, được khoảng bao nhiêu à, rất là ít phải không ạ? Cho nên bây giờ mình nếu mà lúc nào mình cũng nghĩ đến chuyện tu là quý vị biết lúc đó là cái năng lực nó thúc đẩy mạnh lắm rồi. Lúc nào mình cũng nghĩ là mình có phải dừng lại, lúc nào mình cũng phải bớt lại, dừng lại, thì tự nhiên đó là quý vị cảm giác là nó khỏe từ từ đó, thì tu như vậy nó kết quả, chứ không thôi là nó bị gọi là nó bị một cái nghiệp đó, nó bị một cái gọi là nó bị chai lì đó, tức là mình buông xuôi hồi nào mình không có hay. Nghĩa là ở trong đạo mình tính lên cái con số thôi, nghĩa là mình lên số là tôi tu mấy năm, tôi tu mười mấy hai chục năm, nhưng mà tâm nghiệp của mình nó không có thuyên giảm, tham sân si của mình không thuyên giảm là không có kể. Tức là cái người mà sa di mới vào tu mà họ có thể là họ giác ngộ được, họ bỏ tham sân si được, họ giác ngộ, thì đây gọi là cái bậc trưởng lão, chứ không phải là cái người lớn tuổi gọi là trưởng lão. Cho nên là đạo đó là mình phải tu, mà mình phải đi vào, mình phải đi vào mình ứng dụng. Khi mình ứng dụng đó thì lúc đó quý vị mới thấy có cái kết quả. Cho nên nếu mà không có nỗ lực tu hành đó là mình tự nhiên là mình không có làm gì được hết. Cho nên là cái sự nghiệp của người Phật tử, của chúng ta tăng ni và Phật tử là phải tu hành thôi. Còn thiếu cái đó là mình thấy là mình dở lắm, đó là nó uổng đi như vậy đó, là mình không kết được duyên sâu dày với Tam Bảo. Nghĩa là quý vị nghĩ là mình kết duyên với Tam Bảo, không phải mình đến mình lễ Phật một cái là mình đã kết duyên rồi đâu. Cái duyên đó là cái duyên nó mai một lắm. Nghĩa là cái duyên đó là cái duyên mà nó chỉ là cái duyên ở trên hiện tượng thôi, mà cái duyên này nó có thể thay đổi. Còn một cái duyên nó bất di bất dịch với Tam Bảo, nghĩa là mình tu hành nhận ra được cái bản tánh của mình, đây là cái duyên bất di bất dịch, nghĩa là đời đời ra đời mình gặp Tam Bảo. Còn á, mà cái duyên mình chỉ lễ Phật, mình chỉ tụng kinh mà mình không có chịu tu á, cái duyên nó bị mai một. Nghĩa là đủ duyên á thì mình hội tụ lại, còn không đủ duyên thì cái duyên này nó không mất, nhưng mà nó sẽ lưu trú ở trong cái tàng thức của mình, rồi nó bị cái nghiệp tập nó sẽ đẩy mình đi trả hết cái nghiệp đó rồi mình mới trở lại, thì quý vị biết là nó quá xa rồi. Bởi vì cái duyên đó là cái duyên mà nó thay đổi mà, chứ không phải là cái duyên mà nó vĩnh cửu. Nghĩa là mình nỗ lực mình tu hành nó mạnh chừng nào đó, là trong nội tâm của mình á là cái duyên đó nó càng cực lớn ở trong đó, mà cái duyên nó không thay đổi, là đời đời ra đời là gặp Phật pháp tăng, mình tu hành mình mãi mãi mình đi lên thôi. Còn không á là nó chỉ là cái duyên nó thay đổi. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái tâm tưởng của mình mà. Ví dụ bây giờ là quý vị nghĩ đến Phật, quý vị tưởng đến Phật, đó là do cái tâm của mình phải không ạ? Mà cái tâm đó là cái tâm gì ạ? Tâm vô thường sanh diệt, thì nó kết cái quả cũng là quả vô thường sanh diệt, thì cái quả này có thể nó lưu chuyển, hoặc là đời sau mình gặp được, nhưng có khi đời sau mình không gặp. Nhiều khi mình tạo cái nghiệp gì có thể nó đưa đi cái chỗ khác, đến lúc nào đó nó mới đưa lại, thì cái gì đã thấy quá xa rồi. Còn mà cái duyên mà nó là bất di bất dịch, nghĩa là mình tu hành á, mình cấy Tam Bảo, mình không phải là cái tưởng Tam Bảo, mà mình sống với Tam Bảo, sống với Phật, sống với pháp, sống với tăng, thì như vậy đó là một cái chỗ là nó sâu dày. Gọi là nó cắm sâu vào trong cái nội tạng của mình, thì đó là cái chỗ tu hành đó, đó là cái lợi ích. Thì chúc quý Phật tử luôn luôn được nhiều sức khỏe, tinh tấn tu hành, thì hẹn quý vị Phật tử năm sau gặp lại.
Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn